นะมะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta học đến cái phần chi ba, tức là Phật an ủi tôn giả A Nan và đại chúng, rồi Đức Phật mới giảng rộng ra. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần này để chúng ta nắm bắt, tức là thiền tâm rải rác trong các kinh Đại Thừa, đặc biệt nhất là trong kinh Lăng Nghiêm hoặc là kinh Lăng Già hoặc là kinh Niết Bàn, mà kinh Lăng Nghiêm mà rõ nhất. Như vậy hôm nay á, Đức Phật giới thiệu cho tôn giả A Nan và đại chúng có một cái pháp gọi là Tam Ma Đề, gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Hôm bữa chúng ta học mà nó chưa có hết. Như vậy quý vị biết rồi, khi mà Đức Phật chưa có mặt trong cuộc đời này á, thì bên xứ Ấn Độ nó có những cái luồng tư tưởng, 96 luồng tư tưởng, 62 loại kiến chấp, mà trong đó gọi là lục sư ngoại đạo. Như vậy quý vị học trong các thiền mà rải rác ở bên xứ Ấn Độ thì vào cái thời đó nó có phàm phu thiền và ngoại đạo thiền rồi. Phàm phu thiền là gì? Tức là từ cái tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi kia là tứ không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Ở đây quý vị phải lưu ý, cư sĩ thì không có bàn, mà đối với tu sĩ á, là quý vị phải nhớ là khi mình đặt chân vào cái con đường này rồi đó, thì quý vị phải nhớ nha, mình phải kiêm hai cái pháp học và pháp hành. Vừa rồi á, tôi đi họp ở các ban giáo thọ đó, thì những vị giáo thọ nêu lên á, là đa phần là tăng sĩ vào cái thời này á, cái pháp học á ít lắm, gọi là ít thuộc về cái phần pháp số, đến mức độ mà đi thi á mà 37 phẩm trợ đạo cũng không biết luôn. Đó. Quý vị học xong rồi quý vị bỏ qua, lướt qua. Cho nên là ở đây á, quý vị phải lưu ý những cái điểm đó. À, khi người ta hỏi cái gì á, mình tu cái pháp gì mình phải biết, thì mình phải nêu ra những cái pháp đó. Thì như vậy qua cái tinh thần phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, thiền nguyên thủy, tức là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, kế là thiền đại thừa, lục diệu pháp môn, sổ tức, tỳ tức, chỉ quán hoàn tịnh. Nêu lên cái này để cho quý vị thấy á, là trong các thiền, khi mình tu tập á, được cái định tĩnh, nhưng mà cái định á, nó có sức có nhập. Khi chúng ta ngồi thiền thì nó có định, định nhưng mà tệ nó cũng chưa có phát. Khi mà chúng ta đã làm việc rồi đó thì định nó mất tiêu à, đúng không? Khi quý vị nhổ cỏ, khi quý vị nấu cơm, định tệ đồng đẳng không? Không, mất. Nên định nó là định gì? Định đó nó đối với cái động, tình đó nó cái động, định đó là cái định sanh diệt. Hôm nay Đức Phật giới thiệu cho tôn giả Nan và đại chúng và tất cả cái người đời sau á, Phật có một cái pháp, mình dùng cái từ á, thì đến cái phần này á, thì Phật mới trao cái gia tài lớn. Bởi vì á, qua cái phần kinh Phương Đẳng mà đại chúng lúc đó tu thuần thục rồi, dùng cái từ gọi là trao cái gia tài lớn. Cái pháp này gọi là gì? Tam Ma Đề, gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương đầy đủ muôn hạnh. Khi mình được cái định này rồi á, gọi là định tệ đồng đẳng, nó sanh ra muôn công đức từ đây nó ra. À, là một cửa siêu sức của mười phương Đức Như Lai, tiến lên quả vị nhiệm màu. Nay các ông phải nghe cho kỹ, A Nan đảnh lễ kính nhận lời. Đó. Thì như vậy cái phần này hôm bữa chúng ta đọc á, học á, Tam Ma Đề còn gọi là gì? Còn gọi là chánh định, hay còn gọi là đẳng trì, là pháp chánh định tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương. Đại định này là vua trong các định, cho nên gọi là vương, vua trong các định. Chữ vương đây á cũng có nghĩa là tự tại. Đây là cửa siêu sức của mười phương Như Lai để tiến lên quả vị Phật, chứ không có đi tiến lên cái con đường thanh văn, con đường duyên giác, con đường Bồ Tát. Như vậy cái định này gọi là định gì? Định này là định gì mà gọi là vua các định? Ở trong cái định đó là có một cái diệu lực từ cái công đức, từ cái muôn hạnh, từ cái định này mà ra, đó là tự tánh tự định. Tự tánh tự định là bây giờ cái tánh mình nó thường định rồi, không còn tìm cầu bên ngoài nữa, nhưng mà do mình bị mê hoặc, rồi mình tạo nghiệp, rồi đã sanh cái khổ, mang cái thân ngũ uẩn này, chấp ngã, chấp nhân, chấp đủ thứ hết. Cho nên Phật mới đưa ra các phương tiện để mình tu. Mà thật ra là Đức Phật nhằm mục đích đó cho mình tu cái định này, gọi là tự tánh tự định. Bởi vì cái định này là gì? Mười phương Như Lai trong định này mà thành tựu cá quả vị nhiệm màu. Được cái định này rồi đó thì tự tại trong ba cõi, nơi nào có duyên á thì mình có mặt để mình nguyện lực độ sanh. Định này là định trong tự tánh, gọi là tự tánh định. Nghĩa là khi tâm mình lặng lẽ là trở về cái tự tánh tự định này. Định này rất là kiên cố, muôn hạnh từ đó mà nó ứng ra đầy đủ. Mà muốn được cái định này, tự tánh tự định á, khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta đi kinh hành, nói chung là trong bốn quay nghi, định tệ đều đồng đẳng hết đó. Mà từ đó là gì? Từ đó chúng ta siêu sức ra các công đức lành. Khi chúng ta nấu cơm, khi chúng ta quét nhà, cũng từ công đức mà phát sanh. Cho nên mà khi ngũ tổ dạy lục tổ xuống nhà bếp để làm việc á, xuống nhà chủ làm việc á, thì lục tổ mới trả lời sao? Bạch Hòa Thượng, tự tánh con thường sanh phước huệ. Đó, tức là phước điền. Tự tánh mà, tự tánh thường sanh cái đó, kêu làm gì nữa? Đó. Để làm rắn lại cái điểm này á, tôi chia sẻ cho quý vị cái định này. Đó, đây chúng ta học qua rồi. Tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện, con vị tăng đến hỏi thiền sư Duyên Quán, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Hẹn như mình tu đa phần mình phòng hộ giặc ở bên ngoài, đúng không? Mình sợ người ta đến, đến làm gì? Mình sợ người ta đến ta phá tự nguyện mình, mình sợ người ta đến ta quay phim tự nguyện mình, đúng không? Rồi mình sợ người ta đến hoặc là ăn trộm, hoặc là ăn cướp. Nhưng mà giặc bên trong thì mình lơ là, bởi vì giặc bên trong nó rất là khó giữ. Bên ngoài nó có hình tướng, mà bên trong thì nó không có hình tướng. Lúc thì ẩn, lúc thì hiện, rất là khó giữ. Đó là gì? Là cái tâm vọng tưởng của mình, là cái tâm điên đảo của mình, khó giữ lắm, phải không? Hẹn như sơ sức một chút xíu thôi thì làm gì? Nó cướp đi cái gia bảo của mình, nó cướp đi cái công đức, cái pháp thân huệ mạng của mình, cái sinh mệnh của mình, vì nó lan lỏi trong từng hơi thở, trong từng quay nghi, trong từng hành động của mình. Cái gì khi mà mình sanh cái tâm phiền não, mình sanh cái tâm bực tức á, phát ra gì? Từ lời nói, từ việc làm, thấy không? Làm chủ cũng được, nên rất là khó giữ chứ không phải dễ đâu. Nếu mình giữ được là mình thành tựu lâu rồi, rất là khó giữ. Mà không những đời này mà đời khác nữa, làm cái người mục đồng mà chưa từng biết con trâu của mình là gì, rất là khó giữ. Đó. Thiền sư Duyên Quán đáp: biết được thì chẳng phải quan gia nữa. Nghĩa là biết được cái tâm này là cái tâm vọng tưởng, cái tâm này là tâm điên đảo dẫn dắt mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, biết đó là vọng tưởng thì nó không còn lôi kéo mình nữa. Nhưng mà ông Tăng ông chưa chịu thua, ông hỏi: sau khi biết được thì sao? Đầy đến cái nước vô sanh. Đó là trong kinh Kim Cang. Cái gì? An trụ tâm, hàng phục tâm. Tu Bồ Đề nói bạch Đức Thế Tôn: hoặc có các loài chúng sanh, hoặc là thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, làm như thế nào đó để hàng phục. Phật nói: đưa tất cả chúng sanh này vào vô dư y niết bàn. Đó là cái nước vô sanh, đầy đến đó, phải không? Bao nhiêu vọng tưởng đưa nó vô hết trong cái tự tánh tiêu dung đó, phải không? Vậy đâu không phải là chỗ y an thân lập mệnh? Thiền sư đáp: nước chết không chứa được rồng. Tăng hỏi: vậy thế nào mới là nước sống chứa được rồng? Thiền sư Duyên Quán đáp: dậy mồi mà không thành sống. Như vậy cái thiền này nè, nó đồng với cái thiền đốn ngộ, mà nó đồng với tinh thần của sơ tổ Trúc Lâm, thiền phái Trúc Lâm. Thiền phái Trúc Lâm không phải là bắt mình lên non, bắt mình ở trong rừng thẳm núi sâu mình tu, mà hòa quang đồng trần. Hòa quang đồng trần mới gọi là gì? Rồng là rồng sống. Ở mình tu mình á, ai chọc ghẹo mình, thấy không? Ai phá phách mình, mà mình hòa với tất cả mọi người, phải không? Mà nó có một cái diệu lực. Đó, diệu lực là gì? Dậy mồi mà không thành sống. Như vậy là cái người vì tu mình có một cái cơ hội, mình tu tập để mình chuyển hóa. Dậy mồi là gì? Dậy mồi là mình vẫn có những cái niệm nó khởi, có niệm khởi mà không tạo nghiệp nữa. Dậy mồi là vọng tưởng lớn mà nó không tạo thành sống nghiệp, nó không tạo về ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Dậy mồi mà không có thành sống. Lúc đó là liền mình trong các tầng lớp xã hội có những cái niệm khởi mà mình không có chạy theo nó, không có tạo nghiệp, nên gọi là dậy mồi mà không thành sống. Tăng hỏi: bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Thiền sư Duyên Quán bước xuống giường thiền, nắm đứng ông Tăng bảo: chớ nói ước gốc cà sa của lão Tăng. khi luyện mình trong cái đời sống của quần chúng đó, phải không? Đầm nghi nói rõ là gì? Du kế tăng, ông xin cái đầu tổ sư tử. Hòa thượng thấy năm uẩn là không chăng? Không. Nếu vậy cho xin cái đầu, đó là gì? Trong giờ phút này là gì? Đầm nghiêng núi đổ. Đầm nghiêng núi đổ là khi cái nghiệp, gọi là cái định nghiệp nó đến á, quý vị phải nhớ nha, bất định nghiệp thì mình chuyển được, mà cái định nghiệp thì chuyển được. Định nghiệp là cái thời quá khứ lâu xa, mình tạo về cái nghiệp đó, thì bây giờ cái quả nó chỗ rồi, nó chín mùi rồi, là định nghiệp. Định nghiệp là chấp nhận, mà trong cái chấp nhận đó không thấy mình bị người ta giết mình. Khi mà đầm nghiêng núi đổ là định nghiệp nó đến, thấy rõ như điều đó, không có mê, không có lầm, phải không? Gọi là không có làm nhân quả đó, không có mê, không có muội. Lúc đó là không có quán than trời đất, không có quán cái gì hết, sẵn sàng trả cái nghiệp này, chấp nhận. Đó gọi là khi mà gặp những cái định nghiệp đến thì cái gốc cà sa nó cũng ướt, phải không? Chớ nói ước gốc cà sa của lão ta. Đó gọi là gì? Tự tánh tự định. Đó gọi là gì? Đó là cái định kiên cố. Mà cái định này á, nó vượt ngoài cái đối đãi động và tịnh, có và không, chủ và khách, đang và sở. Nó gọi là tự tánh tự định. Đó. Do đó trong kinh Bát Nhã, chữ Tam Ma Đề Đức Thế Tôn vào Đẳng Trì Vương Diệu Tam Ma Địa, các Tam Ma Địa thu nhiếp vào Tam Ma Địa này, tức môn Tam Ma Đề đây, nên gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, đầy đủ cả muôn hạnh. À, đầy đủ muôn hạnh hết. Mà tại sao đầy đủ muôn hạnh? Xứng tánh mà phát khởi, phước và tệ cả hai đều trang nghiêm, lại trang nghiêm bản tánh, nên gọi là diệu trang nghiêm. Đầy đủ cái muôn hạnh là xứng với cái bản thể lập bày ra muôn pháp vậy thôi. Mà xứng với cái bản thể lập bày ra muôn pháp rồi thì nó không còn chi đây nữa. À, cho nên gọi là xứng tánh mà phát khởi. À, gọi là từ cái mình dùng cái từ là vô tác diệu lực, giống như Lục Tổ Huệ Năng á, thấy mà ở trong lưới nó mắc á, con thỏ con nai á, tự nhiên thôi, chẳng ngại có khởi niệm, tự nhiên thôi, tự nhiên ngài làm việc đó thôi. Như vậy là từ đây cho đến khi thành Phật được cái định này rồi đó, thì mình làm tất cả muôn hạnh thiện mà không có khởi niệm làm, tự nhiên thôi, vì tự nhiên cái tánh mà gọi là xứng tánh mà phát khởi đó, cho nên gọi là diệu trang nghiêm. Một cửa siêu xuất này không có đường tẻ, mà cũng không có gì sánh bằng luôn. Lúc này là không còn lối tẻ nữa, một bước là đi thẳng luôn, gọi là mình dùng cái từ là một cửa thừa đường chỉ thôi. Không còn trong cái đầu mà lăng tăng pháp này pháp kia gì nữa, tin rồi, phải không? Dầu cho mà cả cái thế gian này không có ai tin cái pháp này thì người đó cũng bất động vậy thôi. Không còn đường tẻ, không còn đường thứ hai. Nếu mà muốn thành tựu quả vị vô thượng bồ đề mà không có tu pháp này thì không thể nào mà có được. Đó, Đức Phật dạy rất là kỹ. Thì như vậy, qua cái phần này quý vị phải thấy nè, muốn được cái định này á, là quý vị phải quân tu. Quân tu không những đời này và tất cả các đời khác nữa. Cho nên mình phải thức khuya, mình phải dậy sớm. Đành rằng cái pháp môn là cái pháp môn đốn ngộ mà mình lưu chuyển trong ta đường rồi, phải không? Mình không có nạp được cái năng lượng, mình không nạp được năng lượng thì sao mà mình sáng tỏ được cái tâm. Cho nên mình phải các vị tổ sư mới lập ra các phương tiện, lập ra các phương tiện, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình sám hối, hoặc là mình tổ thiền, hoặc là mình tu các thiện pháp dần dần. Mà tất cả các pháp mà mình làm á đều là cái phương tiện thiện xảo, chứ còn cái chỗ cứu cánh là phải được cái định này, cứu cánh rốt ráo. Mà cái thiện pháp mình có, cái phước lực mà không có, nó lạ một điều nha, cánh cửa này nó đóng bít. Cho nên á, thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ nói: hữu quy tuy ngụy, xả tắc Phật đạo đang thành. Cái pháp mà mình thực hiện hàng ngày nè, cái pháp là pháp hữu quy, tuy là giả dối, nhưng mà bỏ nó là một điều Phật đạo nó không thành. Phước không có thì phệ huệ nó không phát, tâm mà không được tịnh thì nghiệp nó không có tiêu, vậy thôi. Tùy quý vị mà 3 giờ sáng mà mình không ngồi thiền mà mình cứ ngủ, 5 tháng nó kéo dài, thấy không? Đó. Mình được cái phước duyên là cái túc duyên, được mình tu tập, có thời gian mình tu tập, có thời gian mình chuyển hóa, không nắm bắt được cơ hội tùy mình thôi. Quý vị thấy tôi công việc nhiều như thế mà 2:30 là tôi đã dậy, phải không? 2:30 tôi đã dậy là súc miệng rửa mặt xong hết rồi, nóng bình trà lên cái uống cốc, xong bắt đầu chuẩn bị tội thiền, ngồi một hồi rồi bắt đầu tôi mới nghe cái kiến thức chúng, phải không? Mà quý vị phải nhớ một điều là giờ phút này mình không có tranh thủ thì không có đó. Quý vị thấy cái mạng sống mình nó mỏng manh lắm, mỏng manh, nó vô thường lắm, mình không biết cái chết nó đến lúc nào đó. Phật nói là không ai biết rằng mai nay mình chết, không có biết, không có biết được đâu, phải không? Hạn như vừa rồi lũ lụt, phải không? Cái cầu bắc ngang qua tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên thì có một số người đi trên xe, người ta đâu có nghĩ là cái cầu nó sập, bất thình lình nước lũ nó xuống sập cái cầu, số người rớt xuống. Mạng mình bữa nay nó mỏng manh vô thường, nơi này có sóng thần, nơi kia có lũ lụt, quý vị. Mà bây giờ cái mạng xã hội nó rộng nữa thì mình mở lên coi, không phải là nước Việt Nam mình bị, mà Trung Quốc, Philippines rồi các nước châu Âu, đến mức độ mà cái nước mà mình dùng cái từ là sa mạc á, phải không? Là khô cằn á, xưa giờ không bao giờ lụt mà bây giờ lụt, cho nên gọi là kiếp trượt. Cái kiếp mình sống đây nó ngắn rồi, nó ngắn đã đành rồi, mà toàn là gặp cái sự khổ không, gọi là bất toàn, gọi là đu kha, là cái khổ vậy thôi. Mình không có nương cái pháp này mình tu á thì Phật nói là uổng cả cuộc đời. Cho nên mình học qua kinh Lăng Nghiêm, mình mới thấy Phật rất là từ bi, tìm đủ mọi cái phương tiện chỉ ra ngay nơi thân năm quẩn của ông đó, có cái toàn tánh, có cái gọi là cái chân tâm thường trụ bất biến, chỉ ra cho tôn giả năng và đại chúng. Đó, thì bây giờ chúng ta học tiếp về cái phần chánh văn. Thì bây giờ nãy là tôn giả A Nan chấp tâm ở ngoài thân, thì bây giờ tôn giả A Nan lại chấp là cái tâm á nằm trong thân. Nãy là nói ngoài thân, thì ở đây mình hiểu cái điểm này nè, tôn giả A Nan đại diện cho mình. Đại diện cho mình là hay chấp, hiểu không? Hay chấp, đụng gì chấp ở đó. Chứ mình thấy cái tầm cỡ này cho tôn giả A Nan tự nhiên chấp cái ngồi tâm, cái ngồi bên ngồi cái tâm là mình thấy lạ kỳ không? Nhưng mà ở đây nói là tôn giả A Nan đại diện cho cái hàng phàm phu của mình nè, là đụng cái gì chấp cái đó. Mà quý vị thấy Phật rất là từ bi, chứ gặp mình, gặp cái thời này mình đến mình hỏi á, mình gặp như là thiền sư Hoàng Bá hay là thiền sư Bá Trượng hoặc là thiền sư Mã Tổ là mấy ông đập mình rồi, không cho mình mở miệng là đập rồi, thấy không? Cho nên mình thấy là cái hạnh, cái công hạnh của Đức Phật Ngài dùng phương tiện bằng cái lời giáo huấn lạ lắm. Vậy mở từng chút mình thấy là nhiều khi mình thấy tôn giả đang nêu lên mình ngợp thở luôn á. Mình ngợp thở mà nói, ủa sao mà lạ quá. Nhưng mà đây là đại diện cho chúng sanh. Chứ đừng có khởi niệm nói, ủa sao tôn giả đang tu đến cái cảnh giới đó mà còn vậy. Thấy không? Đó. Phật bảo anh An, như ông vừa nói, thân ở trong giảng đường là do cửa mở rộng, nhìn xa thì thấy vườn rừng, lại có người ở trong giảng đường này chẳng thấy Như Lai mà thấy hoặc bên ngồi chăng? A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường mà không thấy Như Lai lại thấy rừng suối thì không có cái lý đó. Này A Nan, ông cũng như vậy, tâm linh của ông á, sáng tỏ tất cả. Nếu hiện tiền tâm sáng suốt rõ ràng ở trong thân ông á, thì khi ấy trước ông phải rõ biết trong thân. Thế có chúng sanh nào trước thấy trong thân rồi sau mới thấy hoặc ở ngoài chăng? Dầu không thể thấy, tim, gan, tỳ, vị cũng phải thấy, móng tay ra, tóc dài, gân chuyển, mạch động, thật nên biết rõ. Tại sao lại không biết? Bây giờ quý vị thấy, thấy mà gan không? Mà thấy tim không? Thấy tỳ, thấy vị không? Nếu mà tâm mình ở trong thì mình phải thấy. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, 3-4 ngày đó tự nhiên mình thấy cái móng tay nó dài ra, cho mình có thấy móng tay nó mọc từ từ không? Thấy không? Rồi bây giờ tóc mình nè, tóc mình tự nhiên á, nửa tháng mình xuống tóc một lần. Rồi quý vị thấy cái tóc nó dài, nó một ngày dài bao nhiêu? Thấy không? Thấy không? Thì nếu mà mình nói bây giờ cái Phật nói bây giờ ông nói là cái tâm bên trong thì ông phải thấy cái đó trước. Rồi gì nữa? À, gân mạch ông nó chuyển động. Quý vị thấy không? À, tại sao lại không biết? Nếu không biết ở trong thì làm sao biết ở ngoài? Thế nên phải biết. Ông nói tâm hay hiểu biết ở trong thân, điều đó không có lý. Bác tiếp lần nữa. Như vậy Phật bác cái gì? Tâm ở trong thân. Tức là lúc này tôn giả anh đang chấp nhất cái tâm ở trong thân Phật bác. Rồi bây giờ đoạn kế thứ ba. Như vậy cái phần ba là như nếu Đức Thế Tôn nói là cái tâm con không ở trong này thì con suy nghĩ này con biết rằng nếu không ở bên trong thì nằm bên ngoài vậy thôi. Giờ mình học tiếp nè. Chấp tâm ở ngoài thân. Thầy A Nan cúi đầu đảnh lễ bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe pháp âm của Đức Như Lai như thế nên hiểu biết tâm con thật ở ngoài thân. Vì sao? Ví như ngọn đèn sáng, nếu đốt ở trong nhà thì đèn trước ắt phải chiếu trong nhà, rồi theo cửa ánh sáng mới chiếu ra ngoài sân. Tất cả chúng sanh sở dĩ chẳng thấy ở trong thân mà chỉ thấy ngoài thân, cũng như ngọn đèn sáng để ngoài nhà nên không soi sáng trong nhà. Nghĩa này hẳn rõ ràng không lầm, chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Phật nói hay không. Đó. Bây giờ chấp ở trong Phật bác. Bây giờ tôn giả A Nan đại diện cho tất cả mình á, chấp ngồi thân. Thì quý vị biết cái này là gọi là cái bệnh gì không? Quý vị biết bệnh gì không? Đây là cái bệnh của cái người tu của mình dùng cái tâm suy diễn chứ không phải là cái pháp thực chứng, thấy không? Sở dĩ mà cái pháp của Đức Phật nó vẫn tồn tại 25 thế kỷ là Đức Phật thân chứng vào cái pháp đó. Còn có những pháp là gọi là suy diễn, ngồi đây cái mình suy diễn đó, nó gì gì gì. Suy diễn cảnh giới này, suy diễn cảnh giới nọ chứ mà không có thực chứng. Không phải là tâm chứng, không phải là thực nghiệm. Nên cái pháp đó cũng pháp vọng tưởng vậy thôi. Pháp suy diễn mà. suy diễn gì, bên trong thì không được, thì chắc bên ngoài. Rồi cái phần hai nữa, quý vị biết biết cái chỗ nào nữa không? Bởi vì tâm nó không có hình tướng, mà mình dụ giống như ngọn đèn thì nó chưa phải. Qua cái phần này để minh chứng được rằng mình chắc tâm ở trong, ở ngoài, ở bên phải, bên trái, vân vân, thì mình kiểm lại, mình dùng cái từ là kiểm điểm lại cái chỗ này đó. Rồi Phật phá chấp tiếp nè. Phật bảo A Nan, vừa rồi các thầy tỳ kheo theo tôi đi khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Tôi thọ chay xong, ông xem các thầy tỳ kheo, khi một người ăn thì những người khác có no chăng? Nếu mà ông chấp bên ngoài thì nếu mà thật là cái tâm á, thì khi quý vị mà thọ chay á, một người đủ rồi. Nếu mà tâm ở ngoài thân á, một người đi thọ chay, đại diện đi thọ chay thôi. Khi một người đại diện đi thọ chay thì 80 người này không ăn mà tự no. Quý vị chấp bên ngoài đó, quý vị có như thế không? Thì Tôn giả Năng Bạch nè: Bạch Đức Thế Tôn, không vậy. Vì sao? Các vị tỳ kheo đây tuy đã chứng quả A-la-hán nhưng thân mạng không đồng, làm sao một người ăn mà tất cả đều no được? Phật mới bảo A Nan: Nếu tâm thấy nghe hiểu biết thật ở ngoài thân thì thân tâm phải rời nhau, tự không liên hệ với nhau. Vậy cái gì tâm biết, ắt thân không biết. Cái gì thân biết thì tâm đâu thể biết. Mà quý vị vừa đạp cái gai, thân đạp cái gai, cảm thọ đau, thì như vậy là thân tâm nó không rời nhau. Mà tại sao mà chấp bên trong bên ngoài? Vị hiểu điểm đó không? Ngày như chiều nay mình về, mình bất thình lình á, mình đạp nhầm cái gai, vừa đạp là mình cảm thọ nó đau. Đau là làm gì? Rút cái gai ra. Cái gì kêu nó rút cái gai? Đó, cho nên mình phải lưu ý, đọc từng chút nè. Nay tôi đưa cánh tay đầu la miên của tôi cho ông xem, khi mắt ông thấy thì tâm có phân biệt chăng? Ngay đây nếu mà người sáng là xong việc rồi. Nhưng mà tôi nói rồi, Tôn giả đang là đại diện cho mình. Khi mà Đức Phật mà đưa cánh tay lên là xong rồi. Các thiền sư sao lại đưa những cái thủ thuật á? Ở đây quý vị nhớ nè, bên Ấn Độ ta dùng cái từ rất là chính xác nha. Đầu la miên là gì? Là một cái lụa đâu Trung Hoa dịch là tế hương. Ở Ấn Độ có một loại lụa mềm mịn mà thơm. Cánh tay của Phật do công hạnh nhiều đời nhiều kiếp cho nên mịn trắng mà nó thơm phức rồi. Đó là trong 32 tướng tốt 80 vị đẹp của Phật mới có. Ấn Độ họ dùng cái từ rất là chính xác đó. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng thế. Phật bảo A Nan, nếu thân tâm biết nhau, tại sao ông nói tâm ở ngoài thân? Thấy không? Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân thật không có lý đó. Đó, bây giờ chúng ta học qua cái phần này kỹ một chút. Đây. Bây giờ mình đặt hai câu hỏi, bởi vì cái kinh Lăng Nghiêm này mình học chậm lắm, mình mới tháo từ từ. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi thứ nhất: nếu tâm ở ngoài thân thì mắt thấy, không? Mắt thấy, tâm không biết vì nó ngoài thân. Đặt câu hỏi thứ hai: nhưng mắt vừa thấy tâm liền biết. Hẹn bây giờ mắt mình thấy cái linh này, mắt vừa thấy là tâm liền biết. Cho nên cái đoạn sau á, Phật mới gạn: ông dùng cái gì ông thấy, ông dùng gì ông thấy này, thì Tôn giả Nan chấp tiếp là gì? Dùng mắt thấy. Phật nói nếu mà dùng mắt thấy á, thì cái người nó chết, mắt vẫn mở. Có trường hợp mắt vẫn mở, hay sao không thấy? Đó, cho nên mình học Kinh Lăng Nghiêm phải gỡ từng chút từng chút. Như vậy qua cái phần này quý vị nhớ, trong Kinh Tương Bộ Phật dạy có pháp môn nào? À, bây giờ chúng ta học từng bước nè. Phật bảo các thầy tỳ kheo ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm có tham, có sân, có si, biết rõ nội tâm ta có tham, có sân, có si, hoặc nội tâm không có tham sân si, biết rõ nội tâm ta không có tham sân si. Đây là cái kinh tương bộ chỉ cho các pháp môn thiền. Hạn như bây giờ khi mình thấy sắc, phải không? Mắt mình thấy sắc là mình, khi cái tâm mình khởi niệm, hoặc là mình có tham, hoặc mình có sân, hoặc có si, biết rõ hơn. Đây. Nội tâm biết có tham sân si, hoặc là nội tâm không có tham sân si, này các tỳ kheo, biết rõ chúng ta có mặt hay không có mặt, trong tâm vị ấy có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết. Như vậy là có những trường hợp mình khi mình đến cái con đường này do mình có cái niềm tin. Niềm tin với Tam Bảo, niềm tin Phật Bảo, niềm tin Pháp Bảo, niềm tin Tăng Bảo. Rồi mình mới vào con đường này có những người gì đó. Rồi cái gì nữa? Có những người khi nghe sư phụ thường chiếu tụng kinh cảm được cái đi tu, đó là ưa thích. Hoặc là có những người nghe pháp cái họ phát cái tâm, họ xuất gia, họ đầu Phật, hoặc là quy y Tam Bảo. Do gì? Lắng nghe một vị thầy chia sẻ về con đường Phật pháp, họ thích thú, phải không? Họ có niềm tin, họ đi con đường này. Đó. Hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhận được hiểu biết, hay do thích thú biện luận được hiểu biết. Suy tư chẳng hạn như mình nghe, tức là quan về cái mình tư duy pháp của Phật nói như thế, rồi ông thầy ông truyền giao lại có đúng như thế không, mà suy tư. Đó. Hoặc là pháp này do gì? Do mình kham nhẫn, thích thú biện luận được hiểu biết. Đây các thầy tỳ kheo đáp nè: thưa không bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải bạch Đức Thế Tôn, những cái mà hồi nãy là gì? Niềm tin, lắng nghe, ưa thích, kham nhẫn, biện luận ở bên ngoài dính dáng hết. Bên ngoài dính dáng hết. Mà cái này là mình tu để mình phát sanh cái tệ giác khi tâm mình có những cái lợn cợn biết hết. Thấy không? Pháp này mình tu hàng ngày nè. Tâm mình có tật đố, tâm mình có ích kỷ, tâm mình có sang tham. Cái này không phải là nằm trong cái tư duy nữa, mà nó nằm trong cái tệ giác. Khi tệ giác phát sanh là biết rõ hết những hiện tượng đó. Đó. Thưa phải bạch Thế Tôn, khẳng định luôn. Mà có những trường hợp mình không biết là nó dẫn mình đi. Khi mình tạo nghiệp rồi, mình giật mình, nghiệp nó xong rồi, hình thành nó đủ rồi. Đó. Mà nó chói mình giống như con tầm mà nhã tơ, nó chói cứng mình lại luôn, dính chặt trong cái hoạt nghiệp khổ. Hình thành cái nghiệp rồi, bứt ra không được. Đó. Cho nên ở trong Kinh Pháp Cú quyển 2, Phẩm Tỳ Kheo Đố Kỵ, đây, không những cái thời này mà cái thời Phật đã có rồi. Câu chuyện như thế này: trong thành Xá Vệ có vị trưởng lão tên là Kala. Khi ở thành Xá Vệ được một phụ nữ cung dưỡng như cha mẹ, cung dưỡng như con. Sau khi vị thí chủ này nghe thiên hạ tán thán Đức Phật là người thuyết pháp vi diệu, bà khởi tâm muốn đi nghe. Nghe Đức Phật là thuyết pháp vi diệu lắm, có thể chuyển từ phàm lên thánh, nghe một bài thuyết pháp của Phật thôi, bao nhiêu những cái nghiệp chướng, nghiệp lực nó rơi rụng, có thể là bước vào con đường gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Bà muốn đi lắm. Một hôm bà đến, bà đảnh lễ trưởng lão, xin đi nghe Phật thuyết pháp, nhưng tỳ kheo Ca La ngăn cản. Tôi nói là đủ rồi, cần gì Đức Phật. Rồi bà quyết định đến gặp Phật, không quên dặn đứa con gái lo đầy đủ cho trưởng lão. Khi trưởng lão đến nhà khất thực, dặn hết, thấy không? Bà cũng quên, bà lo đầy đủ và dặn gái luôn, nhưng mà bà quyết định. Cho nên quý vị, qua cái kinh pháp cú này, để mình về mình tư duy, nơi nào có pháp mình ở mình học, nơi nào có pháp mình ở mình tu, nơi nào mà mình chuyển những cái nghiệp lực của mình, từ từ nó rơi rụng, nó bớt thì mình đến. Mà nơi nào có những cái pháp này là nơi đó là nó không phải một thần thánh nó phương nào đem đến cho mình, mà tự thân mình gột rửa. Mà tự thân mình gột rửa là mình phải chuyên sâu về công phu. Không có một vị Phật, một vị Bồ Tát nào đem đến cho mình pháp Tam Ma Đề tự thân mình. Mà cái pháp này quý vị, mình lục hết lịch sử luôn, mình lục hết luôn đi quý vị. Về mai nay quý vị xin tôi một tuần nghỉ, nói bây giờ con nghe thầy giảng như thế, bây giờ cho con xin tuần, con lục hết, cho quý vị lục luôn, lục hết sách vở luôn. Không có vị Phật nào, không có vị Bồ Tát nào, không có một vị tổ sư nào mà nằm trên võng chứng Tam Ma Đề. Tôi lục hết rồi, không có. Từ kinh Nguyên Thủy, từ kinh Đại Thừa, từ mà Tịnh Độ Tông, rồi Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Mật Tông, mình dùng cái từ là quá trời tông cũng có. Không có vị Phật nào mà ông nằm võng mà ông đưa hô thành Phật. Không có một vị tổ sư nào mà nằm trên võng, toàn là rách bảy cái bộ đòn, tham cú 20 năm đó. Mình dùng cái từ là giống như là ông Bàn Long Quẩn nói vậy, nang thạch tạ du ma thọ thượng thang, khó 10 tạ dầu mì lên cây vuốt. Dễ ăn đâu, dễ ăn là đâu có ai mà cúng dường cho mình để mình tu. Khó, nhiều người ta làm được. Cho nên tôi nói quý vị rồi, muốn sướng tôi giới thiệu có chỗ sướng. Ở đây là phải chịu chấp nhận. Quý vị mà muốn sướng mà tu mà nhẹ nhàng á, có những chỗ tu sướng lắm. Tôi có nhiều huynh đệ lắm, nằm giẫm đưa vậy thôi. Tùy quý vị thôi, thấy không? Còn cái pháp này là nó phải như thế thôi, không có con đường nào khác đó. Rồi mà khi mà ông nghe tin bà đi á, lửa giận ông nổi lên. Thì quý vị mình lưu ý cái chỗ này nè, cái gì làm cho ông giận? Cái gì làm cho ông giận? Mắt phải không? Hỏi mắt cái gì? Mắt làm cho ông giận phải không? Không. Cái gì làm cho ông giận? Tai ông nghe tiếng. Tai ông nghe tiếng là bà thí chủ, mẹ con không ở nhà. Hỏi mẹ con không ở nhà như vậy đi đâu? Mẹ con đến Đức Thế Tôn nghe pháp, nghe một cái thôi, ông không làm chủ được, lửa giận ông nổi lên, thấy không? Nghe ở trong này nói nè, hoặc là mắt, hoặc là tai, hoặc là mũi, hoặc là lưỡi, hoặc là thân. Tai ông nghe là bà thí chủ này không tuân lời của ông, bà đi đến chỗ khác, lửa giận ông nổi lên liền. Lửa giận ông nổi lên, tai nghe tiếng. Và ông không lắng được cái tâm, cho cái tư tưởng, cái ý ông nó bộc phát lên. Bộc phát là gì? Bà đã cắt đứt với mình. Trưởng lão bàn đi thẳng đến tinh xá, thấy bà ngồi trước mặt Phật, ông liền thưa: Bạch Thế Tôn, người phụ nữ này rất là ngu ngốc, không thể hiểu nổi bài pháp thanh diệu mà Thế Tôn đã nói, chỉ nên giảng cho bà việc bổn phận, bố thí, cúng dường, trì giới là đủ rồi. Mà cái gì dẫn không đi là cái tâm tật đố, cái tâm ích kỷ, cái tâm sang tham dắt ông đi để ông tạo nghiệp với Đức Thế Tôn, quý vị thấy không? Đó. Như vậy là quý vị ban đầu là gì? Căn của ông á nó tiếp xúc với trần, trần là tiếp duyên bên ngoài, tâm không có tỉnh, cho nên nội tâm ông khởi lên tham. Tham cái bà thí chủ này để cúng cho mình thôi. Khi cái tham nổi lên mà không làm chủ được, xong. Cái gì đưa ông đi? Cái tâm si mê. Cái cửa ải nè. Khi tham sân si khởi lên mà ông không có thấy, không có biết, không có ghi nhận, để nghiệp nó dẫn ông đi. Nghiệp đó ha. Nghiệp bất thiện, nghiệp cấu nhiễm. Nên mình học những cái kinh nguyên thủy hay lắm. Nghiệp bất thiện, nghiệp cấu nhiễm, mà mình không thấy được cái đó là cái sự nguy hiểm, cho nên mình không thoát nó được. Nếu biết nó là nguy hiểm mình xuất ly liền đó, phải không? Cho nên là trong mình học những cái bộ kinh A Hàm á, cái gì? Học cái ban đầu là mình thấy học nó có nền căn bản. Dục tức là lòng khao khát, lòng mong muốn. Mà khi mà cái tâm mình nó khao khát, nó mong muốn một cái điều gió, mình biết đây là cái con đường nguy hiểm, đưa mình đến những cái con đường xấu khổ, xuất ly nó liền. Mà mình biết, nếu biết là con đường này nguy hiểm là mình thoát nó liền. Không biết, mình nói một cái lời nặng, mình bức xúc, mình khó chịu, mình sanh những cái cấu nhiễm ô nhiễm với bạn đồng tu của mình, biết đó là nguy hiểm, mình không động tận được, tại vì mình không có thấy được, không ghi nhận được. Cái pháp ban đầu là như thế. Học là mình phải nhớ là mình để mà điều phục thân tâm là mình phải theo dõi từng sát na niệm luôn nha. Quá may, còn thôi bị cái nghiệp, cái tập khí á, nó dẫn nó cuốn mình đi. Đó. Và khi căn của ông nó tiếp xúc với trần, bị nghiệp nó dẫn dắt, cái ông đến tỉnh xá ông làm gì? Ông tạo cái nghiệp. Nghiệp gì? Khẩu nghiệp với Đức Phật. Tức là ông ác khẩu với Phật. Phật vỡ, đừng tự phụ, vì ác kiến ông đã phỉ báng giáo pháp của chư Phật, mà như thế ông chỉ làm tổn hại chính mình thôi. Phật mới vỡ ông, trách ông. Cho nên sao ông Trúc Lâm dạy là gì? Biết nó là giận, đừng có theo là đủ thôi. Đó, cái đó, cái phần này quý vị phải đúng lưu ý cái điểm này. Như vậy là gì? Như vậy cái ở đây ngài Hàm Thị ngài phân tích nè. Các hàng vị thừa không biết mình có tánh chân thật, nên diệt các hiện khởi trong tâm mà chứng niết bàn, tức quẳng thấy ngồi tâm có pháp, ngồi sanh tử có niết bàn. Diệt hết các niệm, sở niệm và diệt niệm. Còn hàng đại thừa sao? Nhị thừa ti biết lìa ngã ngã sở, chứng nhân vô ngã mà chẳng biết do tàn thức lập bày, điều từ tự tâm hiện, nên không thể ngay đó phát minh cảnh giới bất khả tư nghì. Hàng nhị thừa thức hiện hành diệt, mà cái chủng tử, cái gốc á, không có diệt. Đối với pháp trong ngồi không thể chống không, ngã không, mà pháp nó chưa có không, còn thấy cái sanh tử để phá, niết bàn để nhập, còn thấy đây là vọng, kia là trơn, mà không biết gọi là tự tâm hiện lượng. Hàng Bồ Tát sao? Bồ Tát thấu tột chân và vọng, biết tam giới do tâm, vạn pháp do thức, quán tất cả các pháp bên ngoài như mộng, như huyễn, không có tự tánh, lìa các kiến chấp, sinh, trụ, diệt, được tự giác thánh trí, thiện lạc, đạt vô sanh pháp nhẫn. Sở dĩ được như thế là Bồ Tát quán các pháp như mộng, huyễn, nó có thật, nên Bồ Tát không cần diệt vọng, thủ chấp niết bàn, chỉ cần khiến cái vọng nó mất lực. Một khi vọng mất lực, vọng hiện nguyên hình là vọng, chẳng còn sức mạnh dẫn mình nữa, cho nên gọi là dậy mồi mà không thành sống. Thấy không? Nghĩa là hàng vị thừa thấy cái tâm tưởng này là cho nó là thật, cần để diệt nó, nhập vào cái cảnh giới niết bàn. Hàng Bồ Tát lấy cái vọng tưởng là nó không có thật, biết nó không thật thì nó không có thể nào dẫn dắt mình nữa. Từ ngay cái vọng mất lực, chân tâm thường trụ hiện tiền, mượn cái diệu lực này đi vào trong cuộc đời làm tất cả cái việc lợi ích chúng sanh, vậy thôi. À, quý vị hiểu nè. À, ngay đó là chân rồi, vọng mà nó hiện nguyên hình là chân đó. Chân nếu nhận được, chân mà mình nhận được chỗ này á, nhận được cái chỗ mà đại định tam ma đề á, là một điều cái vọng nó thành cái diệu dụng trong cuộc đời làm lợi ích chúng sanh, chứ không có đoạn đó. Nhưng mà phải đòi hỏi gì? Đòi hỏi cái gì? Tổ Đạt Ma nói không luận cái pháp này, không luận về phải quấy hơn thua dẫn hết á, mà chỉ luận về kiến tánh. Một khi nhận được cái tự tính giác ngộ rồi thì vọng nó tự nó lìa thôi, chứ không cần đoạn mà cũng cần đuổi nó gì hết á. Đó. Vọng thành diệu dụng khó lường, đối duyên liền hiện, hết duyên liền không, không cần diệt vọng để cầu trơn. Cho nên ngài Huyền Giác nói sao? Tiệt học vô quy nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu trơn. Không có trừ vọng tưởng không cầu trơn hết á. Ngay khi đó vọng nó hết lực, chuyển thành cái diệu dụng là chân tâm thường trụ hiện tiền thôi. Đó. Rồi bây giờ nè, bây giờ qua cái đoạn thứ 4, bây giờ nãy là chấp bên trong Phật phá, chấp bên ngoài Phật cũng phá, thì tôn giả này nói thôi bây giờ bên trong Phật cũng phá mà bên ngoài Phật cũng phá luôn, thì bây giờ con nghi cái tâm con á nằm trong mắt. Rồi, nằm mắt, chấp tâm núp trong con mắt. Rồi. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì chẳng thấy bên trong nên chẳng phải ở trong thân, vì thân tâm biết nhau mà chẳng rời nhau nên chẳng ở bên ngoài thân. Nay con suy nghĩ biết nó ở một chỗ. Nó ở một chỗ, hỏi chỗ nào? Ngay con mắt đó. Như vậy là gì? Quý vị mà đọc trong Chứng Đạo Ca có một đoạn là gì? Mít tức chi quân bất khả kiến, còn tìm tức là biết anh chưa thấy. Còn tìm là gì? Suy diễn, trông không được, ngồi không được, thì bây giờ con biết nó ở chỗ, hỏi chỗ nào? Ở trong con mắt. À, cho nên nó Tệ Tôn Thượng Sĩ ngài dạy chúng sao? Phật 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 không thể thấy, tâm 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 không thể nói, muốn tìm tâm đừng tìm ngồi, bản thể như nhiên tự rỗng lặng. À, nghe nói bây giờ bên các thiền sư nó đừng tìm bên ngoài, tìm bên trong, cái mình quậy quậy cái mình tìm bên trong, mình là suy diễn vậy đó. Vì nó không có bên ngoài thì tìm bên trong, bên trong ngồi Phật bác hết thì nó nằm chỗ con mắt. Nè, Phật hỏi tôn giả nè, Phật bảo tôn giả nè, âm nói nó ở một chỗ. Thì Phật hỏi nè, nay ở chỗ nào? Quý vị thấy cái thiền tâm chưa, thiền đốn ngộ chưa? Hẹn như có người đến hỏi là tâm núp ở trong một chỗ, Phật đón liền, ông nói bây giờ núp một chỗ phải không? Nay ở đâu? Chỉ ra. À, nhớ nè, nay ở chỗ nào? Đó. A Nan thưa, tâm rõ biết này nó ở, nó chẳng biết ở trong mà hay thấy bên ngoài, theo con suy nghĩ thì nó núp trong con mắt. À, ví như có người lấy cái chén bằng lưu ly úp trên con mắt, tuy có hoặc úp mà chẳng bị ngại. Bây giờ thôi, bây giờ xưa thì xưa mình dùng cái từ cái thời Đức Phật đó chắc không có cái kiến đeo. À, ví dụ bây giờ quý vị, quý thầy có số cái tay đeo nè, ngày xưa là chắc cái chén lưu ly nó châm, nó úp vô nè, không có thấy rõ ràng mà thấy bên ngoài, giống như mình đeo cái kiến nè, đeo cái kính mắt vô ha. À, ví như có người lấy cái chén lưu ly úp trên con mắt, tuy có hoặc úp lên rồi mà vẫn tự thấy, như vậy là tâm con mắt con ngồi trong đầu đó, không? Mắt kia tùy khi thấy theo đó liền phân biệt, song tâm hay rõ biết phân biệt của con chẳng thấy được ở trong, là vì nó ẩn trong con mắt. Bởi vì nó thấy con mắt là ẩn trong mắt rồi, nhưng thấy vật bên ngoài rõ ràng không bị chướng ngại vì tâm núp trong con mắt, chẳng còn thấy đó. À, Phật mới gạn tới cùng luôn, chẳng phải tâm núp trong con mắt. Phật bảo A Nan, ông vừa nói là tâm núp trong con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, vậy người kia chính khi dùng chén lưu ly úp trên con mắt thì trong lúc xem thấy núi sông, họ có thấy chén lưu ly trắng úp vậy hả? Úp vô thì mình thấy, đừng nói đâu xa hết, mình thấy giảng đường, thấy cái ghế, thấy cái bàn. À, Phật đưa ví dụ gì đó. Tôn giả Nan thưa, bạch Thế Tôn, đúng thế, người ấy chính khi úp chén lưu ly trên con mắt, họ vẫn thấy chén lưu ly. À, bây giờ quý vị quăng đi, quăng đeo cái kiến, thấy cái kiến không? Thấy không? Thấy. Rồi Phật mới dạng nè, Phật bảo nè, nếu tâm ông núp sau con mắt, không, núp sau con mắt, như con mắt núp sau chén lưu ly, thì chính khi xem thấy núi sông mà sao nó không thấy con mắt? Vì Đức Phật là mình dùng cái từ là thông minh cỡ Tôn giả A Nan là Phật gạn cũng phải rớ, đúng không? Nhưng mà úp vô mình thấy cái kiến đi, thì đúng ra là nếu mà cái tâm mình núp con mắt đó, thì cái trước tiên nhất là mình thấy con mắt. Bây giờ quý vị thấy con mắt mình không? Hay là mình nhờ cái kiến mình thấy con mắt? Rõ ràng không? Nhờ quạt sơ mình thấy con mắt. Như vậy ông nói là cái tâm ông núp con mắt, thì bây giờ ông thấy con mắt không? À, nếu ông cho thấy con mắt thì con mắt đồng cảnh bị thấy, chẳng phải nghĩa tỳ thấy. À, nếu chẳng thấy con mắt thì tại sao ông nói tâm hiểu biết này núp trong con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly? Thế nên phải biết ông nói tâm rõ ràng hiểu biết núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, thật là điều vô lý, nó không có, bác luôn. À, thì bây giờ mình đưa ra năm việc. Một, thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái tâm nó không phải đồ vật, mà mình đem nó mình ví như đồ vật, thì đây thuộc về cái pháp si tưởng. Mà cái pháp si tưởng này nó nằm ở đâu? Thức tâm phân biệt đó, đây gọi là thức tâm phân biệt.
Nếu mình đọc cái đoạn sau mà bạn thấy là
là bản thể mà an nhiên thanh tịnh, mà tại sao sanh ra sơn hà đại địa là này. Cái lần kia mình thấy là rất là hay, mình học từng bước nè. Thuộc về gì? Thuộc về cái thức tâm phân biệt. Pháp là cái pháp suy tưởng, mà pháp này nó dẫn mình đi trong ba đường khổ là pháp này nè. Đó. Giả sử tâm thấy được con mắt thì con mắt thành ra cái cảnh bị thấy. Nhớ nha, cái cảnh bị thấy, cảnh bên ngoài. À, phần 2. Như vậy, Tôn giả Nang đại diện cho chúng ta đem tâm suy tưởng để luận về cái tâm vô tướng chặt. Đem cái thức tâm mà diễn về cái tâm vô tướng không ra. Một tỷ tỷ nhà pháp học luận về cái này cũng xong, không xong. Càng luận càng xa, bởi cái tâm nó vô tướng mà. Mà cái tâm vô tướng là anh phải thực nghiệm, phải chứng nghiệm, anh phải đột phá. Ngay cái thừa đưa anh đột phá đi vô. Nhắm mắt, rõ ràng mình thấy, nhắm mắt thấy không? Không thấy. Đặc biệt nhất là cái pháp này, nhắm mắt mới thấy được từ bên trong. Nó soi khắp sơn hà đại địa từ cái pháp này. Nó nhỏ nghe cho mình có phúc duyên lớn lắm, mình mới gặp được cái pháp này nè. Quý vị mà ngồi thiền đi, nghe tôi đi. 5 năm xong, 10 năm, 20 năm, 30 năm phát kiến ra những cái kỳ lạ từ bên trong cái bản thể sanh ra muôn hạnh. Pháp này nè, thấy không? Như vậy Tôn giả Nang đại diện cho mình còn chấp ở trong, còn chấp ở ngoài, còn chấp tức là tình nó sanh thì trí nó cách, sáng được lột nó hết vậy thôi. Như vậy y nơi suy tưởng mà nói cũng đều nằm trong chỗ thức tâm phân biệt, không phải là chỗ tự giác thánh trí. Mà trong kinh Lan Già mình học mình sẽ thấy không phải là tự giác thánh trí, mà trong cái chỗ là thức tâm phân biệt. Cái tâm nó suy tưởng, cái tâm nó chấp kia đây, lột cái tâm đó, buông cái tâm đó, chân tâm hiện lên liền vậy thôi. Phần sau chúng ta học sẽ thấy đó. Bây giờ cũng còn sớm, bây giờ chúng ta học tiếp nè. Như vậy bây giờ nè, chấp bên trong cũng được, bên ngoài cũng được, thì chấp gì? Mở, nhắm, sáng tối, nằm đó. Chấp cái chỗ gì? Mở nhắm. Rất là hay nha. Tôn giả Nang bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con suy nghĩ thế này, thân chúng sanh tạng phủ ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Có tạng phủ thì tối, không, tạng phủ thì tối nè. Có khiếu huyệt thì sáng. Nay con đối trước Phật, mở mắt thấy sáng, gọi là thấy bên ngoài. Nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy bên trong. Nghĩa này có đúng không Thế Tôn? Tôn giả Nang mình thấy rất là dễ thương. Thấy gì có đúng không? Bạch Thế Tôn. Ra mình học từng bước. Bây giờ nè, một là thân chúng sanh có ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng gồm tim, gan, tỳ, phổi, thận. Đó ngũ tạng. Lục phủ là gì? Ruột non, ruột già, tam tiêu, túi mật, bao tử, bàng quang. Đó gọi là gì? Lục phủ ngũ tạng. Ngũ tạng lục phủ nó ẩn bên trong. Ẩn bên trong nè, nên gọi là tối. Khi mình nhắm mắt thấy tối, coi như là thấy bên trong, bởi vì tạng phủ nó ở bên trong. Khiếu huyệt là gì? Là những chỗ mở như hai mắt nè, đó, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, miệng. Có những khiếu huyệt trống thì nó sáng. Như vậy khi thấy sáng tức là thấy ở bên ngoài. Ngài nói: Con đối trước Phật, khi con mở mắt thấy sáng thì đó gọi là con thấy bên ngoài. Còn khi mà con nhắm mắt thấy tối thì con thấy ở bên trong. Thì như vậy con, cái tâm của con á, mình thấy rõ ràng cái tâm của con á nhảy ở bên trong khi nó ở bên ngoài. Rõ ràng không? Nghĩa là Ngài thấy hai cái, Như vậy là tôn giả đang giống như mình á, như vậy là thấy hai cái tâm. Thấy không? Hiện bây giờ mình nói là mình dùng cái từ là tâm sanh ra muôn pháp. Thì cái gì sanh ra muôn pháp? Nhiều khi cái chỗ này mình học cho kỹ nè, chứ không thể mình lầm chấp trên công phu, phải không? Như vậy là nhắm mắt là tối thấy bên trong, mở mắt thấy sáng bên ngoài. Như vậy cái tâm con nó nhảy bên trong, nhảy bên ngoài, đó, thấy không? Người gọi là sáng tối. Phật bảo anh em, khi ông nhắm mắt thấy tối, cảnh tối này là đói trước mắt hay không đói? Nếu đói trước mắt thì cái tối này là ở trước mắt chứ đâu phải là ở bên trong. Nếu thành ở trong thì khi ông vào nhà tối, không mặt trời, không có chăng, không có đèn, cái tối trong nhà này đều là tạng phủ của ông sao? Còn nếu chẳng đói trước mắt thì đâu có thành nghĩa này. Đó, tức là Phật mới gạn cùng tột luôn. Gác lại cái thấy đói bên ngoài mà cho rằng con mắt đói vào trong nên thấy tối, thì khi mà nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng, sao lại chẳng thấy cái mặt? Thấy không? Quý vị đọc từ kỹ từng bước nè. Chẳng sao thấy cái mặt? Nếu chẳng thấy được cái mặt thì nghĩa đói vào bên trong chẳng có lập. Đúng không? Bây giờ mình nói là cái tâm mà nói trong, thì khi mình nhắm con mắt thì trước tiên nhất là mình thấy cái mặt mình trước. À, bây giờ quý vị thấy cái mặt không? Thấy mặt không? Mà mình muốn thấy cái mặt mình nó bị dơ, bị chày, bị xước. Ngày xưa có gương, người ta phải dùng cái bạc đồng, ta mài cho nó bóng, ta nhìn khuôn mặt mình cái gì. Cái đoạn sau mình đọc mà giống như diễn ngã đạt đa. Ông cầm cái gương, ông cầm cái gương, cái ông soi, ông thấy cái đầu của ông. Ông bỏ gương xuống, ông la lên, ông thành người điên luôn. Ông nói tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Như vậy khi mình soi, mình thấy cái mặt mình đó, bỏ xuống. Có những lúc cái tâm mình nó sáng, cái mình thấy vọng tưởng, thấy rõ từng niệm từng niệm. Khi mà niệm nó bật rồi, cái mình hoảng hốt ấy, chết rồi, mình có bạc. Như vậy là ngay trong giờ phút đó mà có thiện tri thức ấy, nắm ông diễn nhã đạt đa lại ký nào ông cái cốc, ông rõ ràng ông còn nó sao ông mất. Như vậy là mình quản rõ biết thường tại cho nó mất. Thấy không? Cái gì mà thấy được động tịnh, cái gì thấy được thiện ác, cái gì thấy được tất cả. Đó cái gọi là liễu liễu thường chi. Thấy không? Mình học vô mình mới thấy nè. Đó. Bây giờ mình tóm lại cho dễ hiểu. Bây giờ đọc ra dài lắm, nhiều khi mình dùng cái từ là gì, mình học kinh Lăng Nghiêm mà đến cái bảy chỗ gạn cái tâm gọi là thất xứ chân tâm á, mình nghe mình tu lâu rồi nha, mình tu lâu rồi đó, mình dùng cái từ là cái pháp này mình đã nắm rồi đó, mà nhiều khi mình cũng còn lú luôn tự vì mình rối luôn. Cho nên có những cái là gì, tóm lại thôi, mình tóm lại cho dễ hiểu là còn chấp, tức là còn kẹt, còn chấp bất cứ cái gì là điều kẹt, điều dính mắc gì thôi. Cho nên quý vị, cho nó dễ hiểu một chút, nhớ nha. Bây giờ tôi đọc tới đọc lui mà quý vị nghe hồi nó không biết ông thầy này nói gì luôn, phải không? Càng nghe là mình càng biết, mình rối mù luôn đó. Bây giờ mình tóm lại cho gọn đây, tóm lại Phật nói nè, ông nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong, mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài, là không có lễ thật. Như vậy do suy tưởng mà chấp nên đều bị Phật phá cái tình chấp của tôn giả này, vậy thôi đó. Cho nên quý vị thấy một cái điểm đặc biệt nhất tinh thần của nhà Phật là phá chấp cho chúng sanh để ngộ nhập Phật chi kiến, vậy thôi. Giống như ngày A Chan Chan á, có người nói là đạo Phật lạ quá, lúc thì nói có, lúc thì nói không, lúc thì nói phải, lúc thì nói quấy. Con nói thiệt, con học Phật hờn lú luôn. Phật nói quý như có người đi trên bờ ruộng, đang đi thẳng đường thì cũng đi, cái em ngã bên này, nâng ống lại, ngã bên trái nâng lại, ngã bên phải nâng lại, mục đích là đưa ổng thẳng đường đến cái chỗ đó. Ngã bên này là chấp có, ngã kia chấp không, đưa lại phá tình chấp ngã không thôi đó. Cho nên khi mà luận bàn chỗ này á, có cái bà người Mỹ mà đến bàn luận pháp với thiền sư A Chan Cha, luận hồi luận năm ra, ngài nói sao? Bà là người nuôi gà mà không lụm trứng gà mà toàn lụm phân gà không. Học mình hiểu mình suy tưởng là phân gà. Chứng nghiệm về cái pháp này tự giác thánh trí. Đó là gì? Là trứng gà. Còn những cái phương tiện là không khéo là mình chấp, mình dính mắt. Nè, bây giờ chấp trông được, ngợn được, ngay con mắt cũng được, nhắm mở cũng được, thì thôi chấp cái tâm tùy chỗ hòa hợp mà có. A Nan thưa, con thường nghe Phật dạy hàng tứ chúng do tâm sanh nên các pháp sanh, do các pháp sanh nên tâm sanh. Nay con suy nghĩ, tức cái thể suy nghĩ ấy là tâm con, tùy chỗ nào hợp thì tâm ắt theo đó mà có, chẳng phải ở ba chỗ, trong, ngồi, chặn giữa. Hạn như bây giờ mình dùng mình đơn giản giảng thôi. Giờ cái tâm của mình thì đừng nói tôn giả nan, nói của mình dùng cái từ nó cũng, dùng cái từ nó hơi bất kính chút thôi. Cái mình đi nghe nói nè, tâm sanh các pháp sanh, do các pháp sanh nên các tâm nó sanh lên. Mình nhìn cái linh này đúng không, nhìn cái linh này khởi cái niệm tham chấp, vừa khởi niệm tham chấp là tâm sanh, là cái tâm phóng ra đây. Ý tôn giả nó ăn nghĩa là cái mà cái suy nghĩ, cái phân biệt, cái tính toán là tôn giả đang chấp đó, nó là cái tâm rồi. Cái đó thì cái tâm nó không còn nữa, là phải suy nghĩ tôi tư duy, tôi tồn tại. Nếu tôi không có tư duy tôi mất, nó là cảnh giới của phàm phu, là mình, phải không? Mình phải có một cái gì đó mình tư duy, mình suy nghĩ mới có mình, còn không có cái mình điên loạn, hiểu không? Đó. Như vậy là tôn giả năng nhận cái tâm sanh diệt, nhận cái tâm suy nghĩ, nhận cái tâm tính toán, cho là gì? Cho là chân tâm. Tìm cái bên ngoài không được, tìm bên trong. Tìm bên trong, bên ngoài không được, tìm trong con mắt. Tìm trong con mắt, tìm đủ hết. Cho nên tổ Đạt Ma nó khẳng định, đem cái đó ra ăn cho, đem ra. Tìm một hồi không thấy, ăn cho âm rồi. Nhị tổ có đường vào, vậy thôi. Ba thở, tìm tâm, tâm không thấy. Tất lòng kiếm vọng, vọng hoàng không. Ba thở quá khứ, tại vì tìm tâm nó ra. Thấy không? Như vậy, cho nên cái đoạn sau á, tôn giả này nói, Phật bác hết như vậy con có tâm sao? Cái đoạn sau mới hay, Phật cái gì mà con bác hết, chẳng lẽ con có tâm? Phật nói cây cỏ mà còn có, không chỉ là chân tâm thường chủ, phải không? Đó. Cho nên á, khi mà ông Vua Trần Thái Tông á, ông vào trong núi á, hỏi vào trong núi tìm gì? Tìm Phật. Phật không ở trong núi, Phật ở trong tâm bề hạ đó, tâm lặng hết các duyên mà rõ biết đó, thấy không? Có những lúc mình ngồi tâm mình lặng hết các duyên rõ xuống, giọt mưa rớt xuống cái thế gian này từng giọt đều đặt ở trong cảnh giới bất tư nghị, từng giọt mưa, quý vị phải hiểu điều đó. Đó, Phật bảo nàng, nay ông nói bởi do pháp sanh nên các thứ tâm sanh, tùy chỗ nào hợp thì tâm theo đó liền có. Ví dụ chẳng hạn như mình thích cái đồng hồ đi, theo nè, thì tâm theo đó liền có, là cái tâm đó tâm sanh diệt, hiểu không? Đó. Cái tâm ấy nếu không có tự thể thì ắt không có chỗ hợp, nếu không có tự thể mà có thể hợp thì cũng như giới thứ 19. Quý vị thấy có giới thứ 19 không? 18 giới thôi, 6 căn, sáu trần, sáu thức, cộng lại bao nhiêu? 18. Mà cái này ông nói là cái tâm suy nghĩ của ông á, thì nó giống như là cái giới thứ 19 không có. Nhân nơi trần thứ 7 mà hợp thì nghĩ này nó không đúng. Trần có mấy trần? 6 trần nè. Trần thứ 7 đầu ra. Mà vậy mà mình nhiều khi mình cũng cho nó là của mình đó. Còn nếu có tự thể thì như ông lấy tay tự gãi trên thân, chỗ tâm ông biết là từ ở trong thân ông ra hay từ ở bên ngoài vào. Nếu từ trong thân ra thì lại phải trở lại thấy ở trong thân, còn nếu từ ngoài vào thì trước phải thấy cái mặt của ông. A Nan thưa, thấy là con mắt, còn tâm thì biết, chứ không phải như con mắt. Phật nói tâm thấy chẳng phải nghĩ này. Đó. Bây giờ quý vị đặt câu hỏi nè, thấy là do con mắt thấy là do gì thấy? Đa phần mình nói là do mắt thấy, phải không? Mà quý vị hôm nào đó đi ra ngoài đường gặp một cái người mù, hỏi ông thấy cái gì không, thì ông đó quả quyết thấy tối đen, thấy khám nghiệm nó liền, phải không? Bây giờ hôm nào mình gặp người mù để hỏi, bây giờ ông mù mắt nè, ông thấy gì không? Người đó không cần suy nghĩ, thấy, hỏi thấy cái gì? Tối đen. Hiểu chỗ này nè. Như vậy con mắt thấy là cái gì thấy? Đó, gạn tới cùng luôn. Phật bảo nếu mắt thấy vậy, khi ông ở trong nhà, cái cửa có thấy được chăng? Quả lại, những người đã chết, con mắt vẫn còn, đáng lẽ họ đều thấy được hoặc, nếu thấy được hoặc, thì đâu thể gọi là người chết, mà tại sao người chết không có thấy? Như vậy bây giờ quý vị thấy nè, đó, cái cửa thấy được bên ngoài không? Như con mắt mình nè, lỗ tai mình nè. Thì như vậy quý vị thấy là mình đọc đoạn sau á, cho dễ hiểu, Phật khai thị từng bước á, là có một cái tinh minh gọi là nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Nếu tâm mình sáng, chiếu ra sáu cửa đều sáng. Tâm mình tối, chiếu ra sáu cửa đều tối. Như vậy là có một cái chân tâm thường trụ, nhận được cái chân tâm đó rồi, phát huy ra cái diệu lực, đó là cái diệu dụng thôi, từ bản thể phát ra cái diệu dụng. Đó. Điều thứ nhất, chắc con mắt thấy, mắt thấy tâm biết. Vậy cái thấy và tâm tức là hai. Đó. Bây giờ quý vị thấy nè, ở đây á, quan là rõ nhất. Ví dụ như cái bóng điện này nó hư, quan là thấy không? Bóng điện nó hư, làm gì? Thay bóng điện. Cái nguồn điện nó có, cái nguồn điện nó không hư, mà do cái bóng nó đứt, đứt râu nó bị tối. Mắt mình bây giờ khoa học nó tiến bộ thôi, mình dễ hiểu rồi. Mắt mình bây giờ, tại sao hồi xưa mình thấy mà bây giờ con mắt mình nó mờ, mình thấy mờ mờ à. Lên ông bác sĩ nói ông do bị cườm khô, mổ nó đi sáng. Như vậy cái nguồn sáng bên trong, mắt là phụ thôi, nhớ không? Quý vị hiểu không? Mắt là phụ thôi, bên trong mổ cườm nước, mổ cườm khô sáng. Bây giờ những người mà cận thị, người ta muốn không còn đeo kính nữa, nó lụm thụm quá, mổ một cái mắt sáng lên, bỏ kính vậy thôi, là cái nguồn sáng bên trong. Còn mắt mình là phụ thôi, giống bóng đèn tắt. Nên quý vị thấy nè, tại sao mà cái người mù lỗ tai ta thính, nó dồn hết tất cả cái nguồn điện vào lỗ tai, cắt đóng cửa. Cho nên mình được cái may mắn là mình học được cái pháp này. Khi mình ngồi yên lại, năm cửa đóng bít, còn một cửa duy nhất phát huy. Cho nên quý vị thấy là hôm nào đó mình bị duyên lự, nhà mình có một cái chuyện gì, sự cố gì đó, tay mình nghe, mình duyên lự theo, tối về mình ngồi nó mỏi mệt, nó giả dợi đó. Bị chi phối, bị các căn nó dẫn chắc nó bị chi phối. Nên tại sao mà cái thời này á, cái thời này nó khó tu hơn cái thời xưa? bị những cái vật dục bên ngoài nó tác động đến nhiều quá, mắt thấy, tai nghe, âm thanh sắc tướng đủ hết luôn, đánh vô mình. Cái thời xưa, cái thời xưa dễ tu lắm, mà bây giờ muốn được cái gì là phải tạo những cái thiện duyên môi trường, là cho mình một năm được chập thất một lần vậy thôi. Vô mình đóng bít năm cửa lại, quý vị mà vào thất là quý vị. Cho nên là kinh sách mà sư ông Trúc Lâm nói là còn phải hạn lượng, đừng có coi nhiều. Coi nhiều là đây là của Phật, đây là của tổ, không phải là của mình. Mình vô đó mình mài dũa đó, mình phát huy cái chỗ đó. Nên tôi nói quý vị mà ra thất nó có gì không có gì thôi, đừng chình chi mệt với mất công. Nhiều đó nói hoài, thấy không? Như vậy là mình phải vô mà phải sáng kiến cái gì đó, cái này là của mình, cái này là cái tự thể của mình, cái này là mình phải gặm nhắm nó, mình phải, mình dùng cái từ là trải dài năm tháng mài dũa công phu. Còn mà mình hiểu trên cái ngọn ngành, cái sách vở, dầu cho Phật nói luôn, cũng là đàm giải của chư Phật, đàm giải của chư tổ, phải của mình. Cho nên cái tu thiền là phải gì? Đóng bít năm cửa, còn một cửa phát huy cái tác dụng. Thấy không? Nên mình còn cái duyên, còn mình dùng cái từ là sót một chút duyên trong cái thời mạt pháp, được cái pháp này mình tu tập. Quý vị ngồi, nhiều khi mình ngồi, tôi nói hôm bữa giờ tôi bớt công việc tôi ngồi, tôi mà nghỉ chừng 3-4 ngày thôi tôi thấy nó cũng là hạnh phúc. Râm, đi râm bên ngoài làm thật sự mệt nhọc lắm. Cho nên tôi nói với ông Hòa Thượng Chứng Ban á, bây giờ bất cứ giá nào nha, con nói rồi, bất cứ giá nào là 15 năm nữa con ráng làm, 15 năm nữa là con nghỉ, 15 năm nữa là đủ duyên mà tôi còn sống á, 15 năm nữa là tôi được tấn phong lên Hòa Thượng, vừa tấn phong tôi nghỉ liền, tôi không làm việc nữa. 15 năm nữa, 14 năm nữa là đủ rồi, vừa tấn phong là sáng tấn phong lên là chiều tôi nghỉ, nghỉ làm việc luôn, làm hết và huynh đệ làm, phải không? Mình ngồi yên là mình mới thấy cái giá trị của tu tập, rất là giá trị. Đó. Này A Nan, lại tâm hiểu biết của ông, nếu hẳn là có tự thể, là một thể hay là nhiều thể, tức là tự thể là cái có thật á, nó ở thân ông là khắp cả thân ông hay chẳng khắp ở thân? Nếu có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân, lẽ ra tất cả chỗ đều có cảm giác. Bây giờ đơn giản mình ngứa này thì dưới phải đã ngứa, mà cái chân mình ngứa, mình gãi cái chân, cái đầu mình ngứa phải gãi hai chỗ luôn. Vậy ở đâu vậy, thấy không? Giờ mình học qua mình mới thấy là Đức Phật quá từ bi luôn. Giờ ông nói là cái tâm ông là có tự thể, phải không? Nè, mà bây giờ ông nói là cái thân ông là chùm khắp, khắp không? Thì nếu mà có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân, lẽ ra tất cả chỗ đều có cảm giác. Nếu tất cả chỗ đều có cảm giác thì chỗ gãi không có nhất định. Nếu có chỗ gãi nhất định thì nghĩa một thể của ông nó không có thành, không có thành. Ông nói là cái tâm ông hòa hợp thì nó không đúng, mà nói là cái tâm ông nó tự thể, một thể nó cũng đúng luôn. Đó. Nếu nhiều thể thành ra nhiều người, vậy cái thể nào là của ông? Đúng không? Cái thể nào của ông? Nếu ở khắp thân thì đồng như trước kia, không biết cái chỗ gãi. Nếu chẳng khắp thân thì khi ông xúc chạm trên đầu, đồng thời xúc chạm dưới chân. Khi ở đầu có biết thì chân phải không biết. Nay ông chẳng phải như vậy, thế nên phải biết tùy chỗ nào hợp, tâm theo đó mà có, là không có đúng lý. Bác luôn, gọi là tùy chỗ nào hợp mà có thì không có được. Bây giờ mình lặp lại cái phần này cho nó đại chúng cho dễ nắm bắt nha. Rồi chúng ta học qua đoạn này thôi. Phần thứ nhất, tâm hiểu biết của mình á, chỉ có một thể. Thí dụ mình lấy tay gãi một chỗ nào trên thân thì toàn thân phải có cảm giác hết. Vậy nói một thể thì nó không đúng. Phải không? À, chẳng hạn như bây giờ trên thân mình á, thì mình gãi thôi một chỗ thì toàn thân phải có cảm giác đó hết, mà không có một thể thì nó không đúng. Hai, còn nói nhiều thể thì thành ra nhiều người, thì mình hay là tôn giả anh an thành nhiều vị Phật. Một thể hay nhiều thể, lý này nó không đúng, phải không? Ngày như bây giờ nói mà nhiều thể thì mình nhiều ông Phật quá đi, nhiều tâm quá đi thì nó không đúng. Trường hợp thứ hai, tâm ở khắp thân hay là ở ngoài là không khắp thân. Nếu như thể của tâm ông ở khắp thân, tức là ông gãi một chỗ thì toàn thân đều biết, như thí dụ ở trước, thì chuyện đó nó không có, chuyện đó nó không đúng. Thứ hai, nếu nó chẳng ở khắp thân, tức cái tự thể cục bộ không phải ở toàn thân, vậy khi ông chạm trên đầu, đồng thời ông chạm dưới chân, thì ở đầu biết, chân phải không biết, vì nó có một chỗ. Còn không ở khắp thân, cục bộ, tức là chỗ này biết thì chỗ kia không biết. Nhưng sự thật thì khi ông chạm cùng lúc như thế thì đầu biết, chân cũng biết liền. Như vậy nói không khắp thân thì nó cũng được. Hẹn bây giờ mình qua cái phần này nó hơi khó hiểu một chút. Chẳng hạn như khi mình ngước cái đầu mà mình không ngước dưới chân, nhớ nha, thì bây giờ mình gãi cái đầu thì toàn thân mình thấy đã quá, trời sao nó đã ghê, đúng không? Toàn thân nó cảm giác, cái này mình phải hiểu nha, đúng không? Ngày bây giờ mình ngước cái đầu thôi, hay là bây giờ mình ngước cái chân, cái mình gãi cái chân mà toàn thân mình cảm giác, trời sao hôm nay mình gãi được cái chân đó, quý vị hiểu không? Thôi bây giờ mình đưa ra cho nó dễ hiểu chút nữa. Ví dụ bây giờ mình ngước cái chân mà hai cái tay mình có khó chịu lắm, bỗng nhiên nha, mình nói bỗng nhiên hai cái tay mình nó mọc ra gãi dưới chân, toàn thân đều biết hết. Hiểu điểm này không? Mình đưa ra một cái lý cho quý vị hiểu, không? Toàn thân đều biết. Thì như vậy ông nói là tâm ông một thể nó không được. Mà bây giờ mình chấp là cái thân nó, cái tâm mình nó toàn chỗ thì cũng được luôn. Thành ra nhiều người là chỗ này quý vị lưu ý. Kinh Lăng Nghiêm á, bảy chỗ này nó rất là khó. Rồi. Như vậy ngay trong giờ phút này nè, tôn giả nàng khéo soi trở lại, không dính mắc một chỗ và nhiều chỗ, tức ngộ được liền. Quay trở lại, đừng có chấp chỗ này chỗ kia nữa, đừng có chấp trong chấp ngoài, chấp quay trở lại, tự nhiên tâm mình nó sáng rực. Ngay chỗ đó là không dính mắc các pháp tự rơi rụng, tâm sáng, gì không? Nên các thường thiền sư đã đưa mình đến cái chỗ cục để cho mình phát minh tâm địa của mình ngay chỗ này. Thiền sư Lâm Tế ba lần hỏi đánh để dòm đến cái chỗ đường cùng, tâm bừng vỡ soi lại. Hồi nãy ông nói là cái pháp ngài Hoàng Bá không biết con có lỗi không lỗi, vì ông mà chỉ ra chỗ đó mà ông nói có lỗi không lỗi, tự nhiên sáng lên. Không ngờ Phật pháp Hoàng Bá ít quá, hồi nãy ông nói có lỗi là hai, bây giờ ít là đối với nhiều, thấy cái gì mà nói như thế. Thôi vô bụng ngài Đại Ngu, ngay chỗ đó là nói không được, diễn tả không được, vừa quay lại vừa kích dương một cái là ít nhiều phải quay kích dương, quay ngược bên trong lại, tầm sáng rực lên liền, ngay tức khắc vượt qua cái cảnh giới. Như vậy là các chư Phật và các thiền sư là gỡ những cái tình chấp của mình, chấp chỗ nào gỡ chỗ đó, quý vị đồng ý không? Hồi nãy nè, bây giờ mình gãi chỗ này mà ngứa chỗ này thì hai cái đều gãi, mà bây giờ bất chợt là bây giờ mình ngứa cái đầu thôi, gãi cái đầu một cái là toàn thân có cảm giác rung động, nhưng mà chắc nó là cũng chết đó nha. À, chỗ này nè, à. Như vậy đây á, quý vị nhớ một cái điểm tinh thần của nhà Phật là đến để mà thấy, đạo Phật đến để mà thấy, đến để mà chứng nghiệm, vượt thoát không gian và thời gian, không có lý luận nằm đó, không có một mảy may tình chấp lý luận nào mà rớt trong cảnh giới tự giác thánh trí, mà mình phải tự thừa đương. Đạo Phật là gì? Đến để mà thấy. Trên Đức Phật mới gọi là gì? Bậc đạo sư, là ông thầy dẫn đường, khai thị cho mình. Ngộ nhập là Phật khai thị, là Phật khai thị. Mà ngộ nhập chi kiến là mình phải thừa đương, mình phải nhảy vào, không có ai dẫn dắt mình vô cho nó được hết, tự mình. Cho nên là mình phải, mình gọi là gì, ngay cái mảnh đất uy nghi này lập địa để thành Phật vậy thôi. Pháp từ từ từng bước, phải không? Đó. Cho nên đến cảnh giới này, Tổ Huệ Khả, Trình Tổ Đạt Ma, Bạch Hòa Thượng dạo gần đây bật hết muôn duyên, coi chừng rớt chỗ không á. Là chỗ gì? Chỗ ngon không? Không phát huy cái diệu lực. Bạch Hòa Thượng, con rõ ràng thường biết, ông như thế, ta cũng như thế, ba đời chư Phật đều như thế, đều thầm hộ niệm của ông, bật hết các duyên mà rõ suốt các pháp. Chỗ đó ông như thế, ta cũng như thế, mà ba đời chư Phật cũng như thế, là chỗ này. Quý vị hiểu rồi phải không? Sáng được cái chỗ này rồi đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế. Bây giờ chấp bên trong được, bên ngoài cũng được, con mắt cũng được, cái chỗ mà tư duy cũng được, cái chỗ hòa hợp cũng được. Thì bây giờ con biết một chỗ, hoặc hỏi chỗ nào? Ở giữa, tâm ở giữa. Đúng không? Chấp tâm ở chặn giữa. Đó. Một, tức là chấp tâm ở chặn giữa. Mình học một đoạn đi. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Phật cùng với ngài Văn Thù và các vị pháp vương tử vân vân khi bàn về nghĩa Phật tướng, Thế Tôn cũng nói tâm chẳng phải ở trong, cũng chẳng phải ở bên ngoài. Thì con nghi rồi, vậy là ở chặng giữa trong đầu hết đó. Con nghe Đức Phật luận bàn về chỗ này, không ở trong, không ở ngoài, thì cũng nghĩ là nó ở chặng giữa, chắc chắn điều luôn. Đó. Chẳng phải ở trong thì ắt trong chẳng thấy tâm, thấy không? Đó. Chẳng phải ở ngồi, ắt ngồi chẳng thấy pháp. Từ Đức Phật muốn chỉ cái chỗ thật tướng không ở trong, không ở ngồi là gì? Căng trần không chính mắt, nghĩ thật tướng hiện tiền. Mà ngược lại Tôn giả Nan đại diện cho mình, bây giờ không trong, không ngồi, không kia, không đây, lìa cái đối đãi, thì như vậy là con biết ở giữa. Dính cái chỗ gì? Dính mắt cái chỗ nào? Dính mắt cái chỗ là chấp tâm ở chặng giữa. Bác hết rồi vẫn còn chấp, đến mức độ mà cái năng si và cái sở si Phật bác luôn. Và cái thầm thầm bên trong gọi là, Phật nói là ngay cái chỗ mà gọi là cũ thứ đệ định cũng còn trầm lưng trong biển khổ. Đó gọi là cái thức, gọi là bờ mé thức tâm phân biệt. Cho nên mình trải dài công phu 5 năm, 10 năm chưa cái gì đâu. Hiểu một chút ít về mình chập thất cũng được. Không. Ở trong đại chúng tu tập mài vũ chừng nào mà nó, mình dùng cái từ nó lồ lộ, nó sáng quắc, liền ở đâu nó cũng như thế. Giống như cái trục quay chỗ nào nó cũng tròn, lăn, nó không còn vướng chỗ nào nữa hết. Quả may mới thành tựu. Đó. Thì thôi chúng ta kỳ sau chúng ta học tiếp. Vị chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện độ, biển não do tận thể nghiện đó, mong mà do lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng, hãy nguyện thành